Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem một đoạn sau cùng. Nhược tính nguyện kiên cố, lâm chung thập niệm nhất niệm, diệt quyết đắc sanh. Trước tiên chúng tôi xin giảng đoạn này. Từ xưa Tổ sư Đại Đức nghĩ rằng nguyện thứ 18 là thù thắng nhất, là lời dạy bảo vô cùng thù thắng. Nhưng điều kiện phải là tính nguyện kiên cố, tức là lòng tin quyết định không có nghi hoặc. Nguyện sanh là nguyện vọng trong đời này, chỉ có một nguyện vọng này, ngoại trừ nguyện vọng này ra không có nguyện vọng nào khác. Đơn thuần như vậy, kiên cố như vậy, thì lúc lâm chung niệm 10 tiếng Phật hiệu hoặc 1 tiếng Phật hiệu quyết định được sanh. Chữ quyết này vô cùng quan trọng, là khẳng định, một tiếng nghi hoặc cũng không có, là quyết định được sanh. Nhưng ở chỗ này bạn nên biết, thật tại mà nói, họ không phải ngẫu nhiên đâu. Chúng ta muôn ngàn cho nên nghĩ rằng đoạn kinh văn này được Tổ sư Đại Đức coi trọng như vậy, tán thán như vậy, thì chúng ta lấy cái tâm cầu may, bây giờ không niệm Phật, không tu hành chẳng có sao cả, đến lúc lâm chung một niệm hay 10 niệm cũng được vãng sanh. Nếu có cái tâm cầu may như vậy thì bạn hoàn toàn đã thất bại. Ở phần trước tôi đã có trình bày qua, phải luôn luôn ghi nhớ, không được quên. Lúc lâm chung một niệm hay 10 niệm được vãng sanh, họ nhất định phải đầy đủ 3 điều kiện. Lúc lâm chung bạn có thể hội đủ 3 điều kiện này hay không? Điều thứ nhất, lúc sắp mạng chung thần trí phải tỉnh táo, một tí cũng không mê hoặc. Đây là điều kiện đầu tiên. Trong một đời, con người không thể không tu phước, không nên tạo tội nghiệp. Người Trung Quốc có nói năm thứ phước báo gọi là ngũ phước lâm môn. Trong năm thứ phước báo này, phước báo sau cùng là quan trọng nhất. Phước báo sau cùng là gì? Là chết được yên lành. Lúc chết thần trí rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không mê hoặc, không điên đảo. Đây là phước báo rất lớn, là phước báo chân thật nhất. Tại vì sao? Vì ảnh hưởng đến đời sau của bạn. Nếu trong lúc này gặp được những người niệm Phật, dạy bạn niệm Phật, thì bạn thành Phật rồi. Trong năm thứ phước báo, 4 thứ phía trước không phải là phước chân thật, đó là cái phước hưởng thụ của bạn trong đời này. Tại trong Phật pháp gọi là hoa báo. Thứ phước sau cùng là quả báo. Một đời hành thiện tích đức, dùng thiện tâm thiện sự đối đãi với tất cả nhân sự vật và thiên địa quỷ thần. Lúc bạn sắp mạng chung thì thần trí rõ rõ ràng ràng, tâm không điên đảo, không tán loạn, không điên đảo. Ngay lúc đó một niệm hay 10 niệm thì bạn mới được vãng sanh. Cho nên phải có người đánh thức bạn, sợ bạn quên mất. Vậy thì điều kiện thứ nhất là thần trí tỉnh táo, đây là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là có người đánh thức bạn. Điều kiện thứ ba là bạn có thể tiếp nhận, người ta vừa đánh thức thì lập tức tiếp nhận, thì có quyết tâm, lòng tín nguyện lập tức kiên định, cầu sanh tịnh độ, khẳng định được sanh. Bạn phải nghĩ xem lúc sắp mạng chung có thể hội đủ 3 điều kiện này hay không. Quan trọng nhất là điều kiện đầu tiên, tức là bạn phải có phước báo. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân thuộc, lúc họ lâm chung chúng ta đến đưa họ đi, có lúc họ bệnh tình chuyển nặng thì không còn biết gì nữa, không còn nhận biết người, điều này hỏng hết, thật là đáng sợ. Lúc lâm chung mà không còn biết gì cả, mê hoặc điên đảo thì họ theo nghiệp lưu chuyển. Đáng sợ nhất là chuyện này. Vì sao phải đoạn ác tu thiện, tức cầu lưỡi đức, tức là muốn cầu lúc lâm chung ra đi được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Người không học Phật, họ không biết vãng sanh cực lạc thế giới, nhưng họ nhất định sanh vào thiện đạo. Bạn nghĩ xem, có người nào thần trí rất rõ ràng, rất minh bạch mà đọa vào ngạ quỷ súc sanh hay không? Không thể nào. Phần là những người đọa vào ta mắt đạo đều là chết một cách mê muội hồ đồ. Trong ta mắt đạo có quỷ thần dụ dỗ làm mê hoặc bạn, bạn cảm thấy điều này không sai, rất là hợp ý với chính bạn, lôi kéo tham sân si của bạn, lôi kéo tham sân si mạng của bạn, đem phiền não tạp khí của bạn dẫn khởi ra, khiến cho bạn đọa lạc. Điều này thật là đáng sợ. Cho nên con người phải tu phước, biết tu phước, biết tu thiện. Đây là chúng ta đều nhìn từ trên duyên, nhìn từ bên ngoài, không dễ gì làm nổi. Nếu sâu vào một tầng mà nói, những người mười niệm được vãng sanh là họ do trong đời quá khứ tu tập tích lũy thiện căn thâm hậu, đó là cái nhân chánh. Thiện căn của họ đã tu tập lũy tích nhiều đời nhiều kiếp, trong đời này không gặp được thiện duyên, không gặp được Phật pháp. Nếu họ sớm mà gặp được Phật pháp thì thiện căn trong A Lại Gia Thức của họ sớm đã dẫn phát ra rồi, liền khởi tác dụng. Họ nhất định là một người tu hành rất giỏi, là một vị thiện tri thức rất tốt. Trong đời này không gặp được thiện duyên, không có duyên tiếp xúc với Phật giáo, không có duyên dẫn phát thiện căn. Nhưng trong sát na lúc lâm chung, khoảng thời gian rất ngắn, gặp được thiện tri thức, vừa nhắc nhở khuyên bảo họ giới thiệu Tây Phương cực lạc rất tốt, khuyên họ nên đi, họ vừa nghe thì thiện căn trong A Lại Gia Thức của họ hiện tiền, liền lập tức tin tưởng, thì họ có thể tiếp nhận, thì có thể phát nguyện niệm Phật theo mọi người. Tại Washington DC, Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy trường hợp của ông Châu Quảng Đại là như vậy. Trước 3 ngày khi ông vãng sanh, thần trí của ông rất tỉnh táo, cho đến lúc vãng sanh một tí cũng không mê hoặc, một tí cũng không rối loạn, còn bảo những người trong nhà đều niệm Phật giúp cho ông. Bạn bè thân thuộc đến thăm ông đều niệm A Di Đà Phật, tâm ông rất hoan hỷ. Tuy bệnh tình rất nặng, nhưng trong tâm ông rất vui sướng, bởi vì có niệm Phật nên sự đau đớn giảm bớt, cảm thấy không đau đớn. Còn bảo mọi người đều niệm Phật giúp ông. Niệm được 3 ngày thì ông vãng sanh, có tướng lành. Không biết là những đồng học của Tịnh Tông Học Hội hoặc là trong gia đình thân thuộc của ông đã thấy Phật đến tiếp dẫn ông, thấy được tướng lành này, thấy được ánh sáng, ngửi được mùi thơm. Hình như có một người đã thấy được Phật đứng trên nóc nhà của họ, đã thấy được tướng lành hiếm có như vậy. Tướng lành hiếm có như vậy. Chúng ta trong đời quá khứ, chúng ta không biết có túc căn hay không, tự mình cũng không biết. Nhưng chú tâm quan sát từ trên hành vi thì chúng ta có thể thấy được. Nếu trong đời quá khứ mà thật sự có thiện căn thì họ trong đời này rất là hiền lương. Chúng ta thường gọi là người này có lương tâm. không bao giờ hại người ta. Đây là hiện tượng thiện căn thâm hậu của họ. Đối với mọi người có lòng thông cảm, có thể giúp đỡ cho những người khổ nạn. Đây là trong đời quá khứ có thiện căn, có thể xả kỷ vị nhân. Sự suy xét của họ biết nghĩ đến đại cuộc. Đây cũng là thiện căn và trí huệ hiện tiền. Chúng ta hãy bình tĩnh mà chú tâm quan sát thì biết ngay. Cái quan trọng nhất vẫn là tự mình phải hết lòng tu hành, chú trọng vào tín nguyện kiên cố, tín nguyện giải thành, phải cùng với Phật tương ứng